Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn bang Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 7 năm 2016, huy động tiền nhàn rỗi trong dân, lý tưởng hay ảo tưởng? Giải quyết vấn đề Formosa Hà Tĩnh như thế nào? Vì sao thảm họa môi trường luôn kéo theo bất ổn xã hội? Về mặt nhân quyền, quyền con người ở Việt Nam càng ngày càng xuống dốc. Và trên bình diện kinh tế, tìm hiểu về ba mũi tên Nhật và phán quyết của tòa trọng tài. Đây là những đề tài của chương trình thời sự hôm nay sau phần tin tức. Bản tin chi tiết tối nay, thứ Tư, 13 tháng 7 năm 2016, đến với quý vị ngay sau đây.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Thưa quý vị, một ngày sau khi tòa trọng tài thường trực quốc tế công bố phán quyết cho rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để tự nhận có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông, chính phủ Bắc Kinh đưa ra sách trắng về chính sách, trong đó nhấn mạnh những hòn đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ ở Trường Sa và Hoàng Sa là vùng biển đảo không thể tách rời được của Trung Quốc. Sách trắng về chính sách mà Bắc Kinh cho công bố sáng nay gọi khu vực biển đảo đó là di sản của tổ tiên họ để lại từ ngàn xưa. Đó là cũng là cụm từ Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sử dụng ngày hôm qua ở Bắc Kinh khi lên tiếng bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế. Bài bình luận đăng trên tờ Nhân dân Nhật Báo số phát hành sáng nay ở Bắc Kinh viết rằng không chỉ có chủ quyền và quyền lợi lãnh hải ở Biển Đông, chính phủ và nhân dân Trung Quốc còn có trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền.
Trong cuộc họp báo công bố sách trắng về chính sách, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cũng nói đến điều đó, cho rằng Trung Quốc phản đối những quốc gia nào xâm phạm chủ quyền hay chiếm giữ những hòn đảo của Hoa Lục. Ông cũng chỉ trích thẳng Philippines, nói rằng chính Manila đã dùng võ lực để xâm chiếm một số đảo và những bãi ngầm của Trung Quốc ở Nam Sa. Nhưng bảo thêm là Trung Quốc sẵn sàng đàm phán song phương với Philippines để giải quyết tranh chấp bằng giải pháp ôn hòa. Nam Sa là tên Trung Quốc dùng để gọi quần đảo Trường Sa.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nói rằng mục tiêu của Bắc Kinh là biến Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, hữu nghị và hợp tác, nhưng nhấn mạnh ở điểm Bắc Kinh có quyền lập vùng nhận dạng phòng không, giải thích thêm quyết định quan trọng này tùy thuộc vào mức độ của những mối đe dọa mà Trung Quốc phải đối phó. Việc Bắc Kinh có thể lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông là điều đã được nhiều nhà quan sát nói đến, xem đó là một trong những phản ứng mà Trung Quốc sẽ làm sau khi Tòa trọng tài thường trực quốc tế đưa ra phán quyết hoàn toàn bất lợi cho Hoa Lục. Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân của Trung Quốc còn nói thêm là Bắc Kinh hy vọng các nước không dùng phán quyết của tòa để làm áp lực với Trung Quốc. Tại Washington, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là ông Thôi Thiện Khải cũng đưa ra cảnh báo nói rằng phán quyết của tòa sẽ làm tăng mức độ căng thẳng và chuyện va chạm có thể xảy ra.
Trong khi đó, tại Canberra, bà Ngoại trưởng Julie Bishop của Úc cho rằng nếu muốn được thế giới quý trọng như một cường quốc, Bắc Kinh nên tuân thủ phán quyết của tòa. Bà Bishop nói rõ là uy thế của Trung Quốc với cộng đồng thế giới sẽ giảm nếu Bắc Kinh không đếm xỉa đến phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế đưa ra. Bà Ngoại trưởng Úc cũng cho hay, vào giữa tháng này khi đến Lào để dự cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Đông Á, bà mong có dịp nói chuyện trực tiếp với người đồng cấp Trung Quốc và Philippines. Bảo thêm rằng có thể phán quyết của tòa sẽ là một trong những đề tài được bàn thảo tại hội nghị.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho hay quân đội nước này sẽ gia tăng hoạt động tuần tra các hòn đảo chủ quyền thuộc về họ ở Biển Đông. Ông Bộ trưởng Ria Miza Riakudu nói rõ sẽ tăng cường bảo vệ ở quần đảo Natuna, đưa thêm chiến hạm, chiến đấu cơ, hỏa tiễn phòng không và máy bay không người lái đến vùng đảo vừa nói. Vẫn theo ông Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, kế hoạch tăng cường bảo vệ biển đảo được thực hiện từ tháng trước và sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Xin được nhắc lại hồi tháng trước, Hải quân Indonesia phải nổ súng để đuổi tàu cá của Trung Quốc ra khỏi quần đảo Natuna. Sau đó, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã dùng chiến hạm ra thăm đảo và nhóm phiên họp nội các ngay tại đó, với mục đích gửi tín hiệu cho Bắc Kinh biết là Jakarta quyết tâm bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thỏa đáng cho ngư dân tàu cá Quảng Ngãi bị tàu hải cảnh Trung Quốc cố ý đâm chìm vào hôm 9 tháng 7 năm 2016 tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong tuyên bố báo chí phổ biến vào sáng nay ngày 13 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình yêu cầu phía Trung Quốc điều tra và xử lý nhân viên trên hai tàu hải cảnh trong vụ cố ý đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi và bỏ mặc ngư dân trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng. Ông Lê Hải Bình một lần nữa lên án phía Trung Quốc về các hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với ngư dân Việt Nam. Trong diễn biến liên quan, chiều nay, 5 ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm đã được một tàu cá khác đưa về cảng Sa Kỳ bình an.
Vụ chất thải rắn của nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh được chôn cất trái phép. Hôm nay có thêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là phải gấp rút điều tra và xử lý nghiêm minh. Chính quyền địa phương và ngành môi trường đã xác định Formosa vi phạm pháp luật môi trường khi ký hợp đồng chôn chất thải công nghiệp với một công ty không có chức năng vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp. Được biết công ty môi trường đô thị Kỳ Anh cho tới nay đã vận chuyển 267 tấn chất thải, bao gồm 189 tấn bùn thải công nghiệp, còn lại là bùn thải sinh hoạt. Bùn thải công nghiệp được cho là từ quá trình luyện cốc. Hiện nay các cơ quan chuyên môn đang xét nghiệm các mẫu chất thải khai quật từ hố chôn để biết là có độc hại hay không.
Chính quyền Khánh Hòa yêu cầu trục xuất 64 công dân Trung Quốc làm việc trái phép tại công ty thương mại và du lịch Silent Bay. Trong cuộc họp báo tổ chức vào ngày 13 tháng 7 tại Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa còn cho biết đã thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty vừa nêu. Báo điện tử Thanh Niên đưa tin cho thấy, trước đây có thể có sự bao che đối với công ty Silent Bay. Theo đó, người sở hữu công ty này là con trai nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Khánh Hòa. Giới chức này mới vừa nghỉ hưu cách nay khoảng 3 tháng. Tin cho biết có sự nghịch lý trong thị trường du lịch ở thành phố biển Nha Trang. Hiện nay, khách Trung Quốc được ưu đãi hưởng giá phòng khách sạn rẻ hơn khách nội địa khoảng 40%.
Ân xá quốc tế, một tổ chức nhân quyền có trụ sở chính ở London, vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt mọi hình thức tra tấn và đối xử vô nhân đạo với các tù nhân lương tâm. Trong báo cáo phổ biến hôm thứ Ba, 12 tháng 7, Ân xá quốc tế cho rằng tù nhân lương tâm ở Việt Nam bị hành hạ bằng các hình thức như bị biệt giam kéo dài, tra tấn đánh đập và không được điều trị y tế. Bản báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn với 18 cựu tù nhân lương tâm và được nghiên cứu trong thời gian một năm. Theo Ân xá quốc tế, 5 tù nhân lương tâm cho biết họ từng bị biệt giam ở các xà lim tối tăm và trong những khoảng thời gian kéo dài. Một số tù nhân lương tâm thường xuyên bị đánh đập.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự hôm nay. trong cuộc họp hội thảo về các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Du Lịch, Phó đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mong muốn về việc thành phố có được một cơ chế đặc thù để vận dụng đúng vai trò đầu tàu của cả nước. Đề xuất này có phải là một biện pháp khả thi và được lòng tin của người dân hay không? Cát Linh trình bày trong bài sau.
Điều này được tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương từ Hà Nội cho biết. Ông đồng ý với nhận định thành phố Hồ Chí Minh là nền kinh tế đầu tàu của cả nước, là nơi tạo ra tỷ trọng tổng sản lượng quốc nội GDP trong cả nước. Để làm đúng vai trò ấy, thì thành phố Hồ Chí Minh cần phải nâng cấp kết cấu hạ tầng, cần phát triển mạnh công nghệ thông tin và cần nâng cao nguồn nhân lực. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết. Tuy nhiên, ông đề nghị cần phải xem xét kỹ về số tiền do các đại biểu quốc hội đưa ra.
Tuy vậy thì hiện nay ngân sách của nhà nước cũng như là ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh chưa đáp ứng cái yêu cầu đó. Và vì vậy cho nên là cần những các cái phương án để huy động thêm vốn từ trong nước và ngoài nước để là nhanh chóng nâng cấp cái kết cấu hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy cái số vốn 500.000 tỷ và được là thực hiện trong 10 năm thì cần phải được phân tích kỹ hơn và xem cái tiến độ thực hiện như thế nào. Nếu như mà chúng ta vội vã làm và không tính toán cái hiệu quả và không xem xét cái năng lực thực hiện thì rất có thể là ý tưởng tốt đẹp sẽ lại bị là trở thành một cái dự án thiếu hiệu quả, có nhiều công trình dở dang và lúc bây giờ thì sẽ tăng thêm nợ nần và không đem lại cái hiệu quả cần thiết.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội, e ngại rằng có những mong muốn vượt quá tầm tay, tuy mong muốn cải thiện là một điều tốt.
Nhiều khi tức là cái mong muốn cái điều tốt mà nó quá sức thì nó sẽ dẫn đến những cái điều vô cùng là tồi tệ. Tôi nói thí dụ, những người cộng sản mới đầu người ta cũng mong muốn những cái điều rất là lý tưởng, xây dựng một cái xã hội công bằng, văn minh đủ mọi thứ. Nhưng mà bởi vì cái đấy là cái ảo tưởng, và họ kiên quyết để họ đi theo con đường đấy thì nó dẫn đến cái thảm họa. Tôi nói cái khác như là gì? Con đường dẫn đến địa ngục nhiều khi nó được lát bằng những cái viên đá, viên gạch, viên kim cương nữa là khác.
Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông cho rằng mong muốn của Phó đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh là xuất phát từ cái tâm tốt, thế nhưng có thể dẫn đến những tai họa.
Bởi vì cái việc phát triển thành phố Sài Gòn là một chuyện đúng là của toàn bộ nhân dân cả nước, kể cả của những người Sài Gòn nữa, nhưng mà không thể vượt quá cái thực tế. Hiện bây giờ nợ công của Việt Nam, trong đó có nợ của bản thân chính quyền Sài Gòn, đã ở một cái mức báo động.
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh trong một lần trả lời truyền thông trong nước cho biết, nợ công trong mấy năm gần đây tăng nhanh, chính phủ Việt Nam phải vay nợ mới để trả nợ cũ. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì đến cuối năm 2016, nợ công chắc chắn sẽ vượt trần. Cũng theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, để tránh nợ công vượt trần, thì Việt Nam cần phải kiểm soát thật chặt nguồn vốn vay, trong đó quan trọng nhất là bố trí nguồn vốn khác thay vì phải đi vay. Ý kiến này trùng khớp với đề xuất của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra cho rằng cần dựa vào các nguồn lực xã hội để phát triển thành phố, và chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau. Thành phố phải huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân thông qua việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Muốn người dân lựa chọn loại trái phiếu này thì thành phố phải tạo dựng được niềm tin khi phát hành. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết, ông ủng hộ và đồng ý với việc huy động lực lượng của toàn dân để xây dựng nền kinh tế, như là có các chính sách để khuyến khích người dân đầu tư, để người dân tham gia vào việc tạo công ăn việc làm, xây dựng các doanh nghiệp. Đó là phương án đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, cần phải xem xét rất thận trọng. Bên cạnh đó, ông đề nghị nên xây dựng các phương án và đưa ra toàn dân thảo luận, các nhà khoa học đóng góp ý kiến rồi huy động vốn trên cơ sở công khai, minh bạch. Dưới cách nhìn của một nhà hoạt động dân sự và là một nhà kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết nhà nước phải có những chính sách để phát triển tốt nhất tài sản quốc gia, mà theo đánh giá của ông, 90% là tiền của người dân. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, quan trọng nhất, chính phủ cần tạo ra những cách thức để người dân sử dụng tiền của chính mình, làm giàu cho chính mình và sau đó làm giàu cho đất nước. Đề xuất huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân thông qua việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo đưa ra được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại khi nhắc đến câu chuyện mấy chục năm trước cũng là mua trái phiếu. Nhắc đến câu chuyện đầu tư bất đắc dĩ này, một người dân hiện đang sinh sống ở Phan Rang, người từng phải thực hiện việc mua công trái những năm 80 cho biết.
Làm sao mà tạo niềm tin? Tôi nhớ là cái thời kỳ mà năm 1979-80 thì cái thời gian đó nhà nước buộc người dân phải mua trái phiếu. Thì lúc đó tôi còn nhớ là hầu như người dân thì lúc đó thì ai cũng nghèo đói hết, cái thời kỳ bao cấp đó. Nhưng mà bắt buộc mỗi gia đình phải mua trái phiếu. Rồi những cái trái phiếu đó rồi theo thời gian rồi cái đồng tiền nó mất giá trị. Rồi sau đó tôi chẳng thấy ai đem cái trái phiếu đó ra để mà đổi để lấy tiền về hết.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh tuy có cái nhìn tích cực hơn trong đề xuất mua trái phiếu khi tin rằng có thể người dân sẽ hưởng ứng ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, vẫn quan điểm cẩn trọng như đã trình bày, ông cho rằng cần phải công khai minh bạch để toàn dân và các nhà khoa học đóng góp ý kiến. Cho dù ở vai trò nào, một tiến sĩ, một nhà hoạt động xã hội hay một người dân bình thường, những chia sẻ của họ với chúng tôi đều cho thấy mong muốn cải thiện đáng kể cho xã hội. Tuy nhiên, bằng phương án nào để hiện thực hóa lý tưởng ấy, thì chính phủ vẫn cần phải chứng minh qua những hành động rõ ràng và minh bạch hơn. Nếu không, thì e rằng một lần bất tín, vạn sự chẳng tin sẽ ngăn cản những điều mà chính tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nhìn nhận là lý tưởng tốt đẹp.
Thưa quý thính giả, do một ngẫu nhiên, hai ngày sau khi đảng đa số của Thủ tướng Shinzo Abe đại thắng trong cuộc bầu cử thượng viện ở Nhật Bản, phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực hôm thứ Ba 12 vừa qua lại mở ra một trang sử mới tại khu vực Đông Á. Diễn đàn kinh tế kỳ này tìm hiểu về chuyện hy hữu và nghiêm trọng đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm Chủ nhật mùng 10 vừa qua, Nhật Bản có bầu cử tại Thượng viện và Đảng Tự Do Dân Chủ của Thủ tướng Shinzo Abe thắng lớn và cùng với vài đảng khác đã chiếm đại đa số với 2/3 số ghế nghị sĩ. Diễn đàn kinh tế trù tính tìm kiếm về kết quả bầu cử đó với chính sách cải cách kinh tế Nhật, thường được gọi là ba mũi tên của Thủ tướng Abe. Hai ngày sau, hôm thứ Ba 12, thì Tòa án Trọng tài Thường trực tại thành phố Lahore đã ra phán quyết dứt khoát bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc về đường tuyến chính khúc bao trùm lên 85% diện tích của vùng biển Đông Hải. Là người theo dõi tình hình Đông Á từ nhiều thập niên, thưa ông nghĩ sao về hai biến cố này ạ?
Dạ, tôi thì nghĩ rằng hai cái chuyện nó có vẻ xa rời đó, thật ra nó lại dẫn tới nhiều kết quả liên hệ đến nhau trong trường kỳ. Và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sau khi phân tích cái hồ sơ kinh tế của Nhật Bản, thưa cô. Nhật Bản thì là cường quốc dân chủ theo cái thể chế gọi là đại nghị, tức là trong ý nghĩa là quốc hội giữ vị trí then chốt và đảng đa số ở bên lập pháp đã sẽ chỉ định người cầm đầu hành pháp, tức là thủ tướng. Quốc hội Nhật Bản nó có hai viện, thượng viện thì gọi là tham chính viện và hạ viện là chính nghị viện. Cuộc bầu cử thượng viện vừa qua là một chiến thắng lớn cho thủ tướng Shinzo Abe và đảng tự do dân chủ. với lại Công Minh Đảng, Komito đó và một vài đảng nhỏ, thì cái tự dân đảng của ông Abe đó đã đạt siêu đa số là hơn 2/3 số ghế nghị sĩ, trong khi họ đã có siêu đa số tại Hạ viện. Cho nên từ nay đó, Thủ tướng Abe có nhiều quyền hạn để tiến hành việc cải cách kinh tế dang dở từ nhiều năm qua. Và cái chi tiết đáng chú ý là trước khi có bầu cử thượng viện, thì ông Thủ tướng Abe đã xin quốc dân cho ông đa số 2/3 cần thiết để tu chính hiến pháp, hầu cải cách cái tính chất đại biểu ở tại thượng viện. Và phán quyết của tòa án trọng tài về cái vụ Philippines kiện Trung Quốc sẽ ảnh hưởng bất ngờ đến việc tu chính hiến pháp Nhật, là chuyện mà tôi nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu trong phần 2 thưa cô.
Dạ, như vậy thì trong phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng cải cách kinh tế của chính quyền Nhật, có phải không ạ?
Dạ thưa ông, đúng ạ. Cái đảng tự dân đã thắng lớn vì đối lập bị phân hóa, cho nên dân Nhật đã cho thủ tướng thêm thời hạn tiến hành cải cách kinh tế, và thủ tướng Abe đã nuôi hy vọng cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi nhiệm kỳ thứ hai chấm dứt vào tháng 9 năm 2018 tới đây. Thế nên nhìn như vậy thì người ta mới cảm nhận được những cái chuyển biến trường kỳ, tức là nó sẽ phải kéo dài nhiều năm thưa cô. Còn về bối cảnh thì sau khi tái đắc cử vào cuối năm 2012, Thủ tướng Abe hứa hẹn cải cách để đưa Nhật Bản ra khỏi 20 năm suy trầm kể từ 1993. Nhưng mà cái yếu tố đại thắng lần đó, nó cũng có cái chuyện an ninh khi mà mâu thuẫn gia tăng với Trung Quốc vào năm 2012. Kế hoạch cải cách kinh tế của ông Abe thì gồm có 3 phần, cho nên mới được gọi là 3 mũi tên như cô vừa mới nhắc tới đó. Thứ nhất đó là biện pháp tiền tệ nhằm bơm thêm tiền vào kinh tế để kích thích tiêu thụ khi mà tăng mức lạm phát. Thứ hai là biện pháp ngân sách hay là thuế vụ đó để nâng mức lời và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Và thứ ba quan trọng nhất đó là cải tổ cái cơ cấu kinh tế xã hội bị sơ cứng sau nửa thế kỷ ổn định và trước cái nạn gọi là lão hóa dân số của người Nhật. Trong 3 cái phần cải cách ấy đó, nan giải nhất đó là việc cải sửa cấu trúc kinh tế xã hội vì quyền lợi cấu kết từ quá lâu. Thế thì từ đó thì nội các AB cùng với Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương đã giáo diết bơm tiền rồi hạ lãi suất dưới số 0 được mà chưa có kết quả. Một cách ngắn gọn đó, thì các cái chỉ số kinh tế cơ bản, thí dụ như là tỷ lệ lạm phát hay là tỷ giá đồng bạc, thì cho thấy rằng là nước Nhật đã đang trở về cái vị trí yếu kém của năm 2013. Cái khung cảnh bất lợi tại Âu Châu, tại Trung Quốc và cả Hoa Kỳ đó, nó chỉ giải thích được một phần của thất bại này mà thôi. Bây giờ thì ông Abe được dân Nhật cho thêm thời gian giải quyết trên thế mạnh, cho nên tôi nghĩ rằng ngoài hai hướng kinh tế tài chính, Thủ tướng Nhật sẽ đẩy mạnh việc cải tổ cấu trúc kinh tế xã hội. Và trước mắt thì trên cái đà thắng lợi của bầu cử, chính quyền Abe có thể đề nghị ngay một số biện pháp kích thích kinh tế bằng tăng chi ngân sách hay phát hành công cổ phiếu để thực hiện một số dự án. Nhưng mà thái độ hung hăng của Bắc Kinh có thể là hồi chuông cảnh báo cho dân Nhật, khiến cho họ nghĩ đến những cái việc cải cách còn rộng lớn hơn nữa, thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam hiểu là ý ông muốn bước qua phần 2 và nói về phán quyết triệt để bác bỏ quan điểm của Bắc Kinh từ 5 vị thẩm phán quốc tế của Tòa án Trọng tài, thường được gọi tắt theo Anh ngữ là PCA. Thưa ông, phán quyết này ảnh hưởng ra sao tới nước Nhật ạ?
Dạ, chúng ta thấy rằng là sau khi mà Tòa án Trọng tài đã công bố phán quyết về cái vụ Philippines kiện Trung Cộng đó, thì hai quốc gia liên hệ ấy liền bày tỏ lập trường chính thức. Nhưng mà chính quyền Nhật Bản cũng lập tức cho biết cái quan điểm của Tokyo. Và đây đó, tôi nghĩ rằng là nó là một cái sự kiện đáng chú ý. Về nội dung phán quyết đã dài gần 500 trang của tòa án, sau 3 năm thụ lý hồ sơ thì các chuyên gia quốc tế đều đã và có lẽ sẽ cho biết ý kiến của mình. Riêng tôi thì tôi thấy Bắc Kinh đã đại bại về ngoại giao ở 5 điểm. Thứ nhất, Trung Cộng không có thể dựa trên cái gọi là lịch sử của họ mà đòi chủ quyền trên cái gọi là cửu đoạn tuyến ở ngoài Biển Đông nữa, tức là cái lưỡi bò chín khúc. Thứ hai, đó họ không có thể đòi đặc quyền kinh tế trong phạm vi 200 hải lý trên các cái cụm đá nổi mà họ xây dựng một cách giả tạo rồi gọi là đảo. Thứ ba đây là Trung Cộng xâm phạm chủ quyền của Philippines khi cản trở việc Manila khai thác năng lượng hay là thủy sản chính đáng của họ ở trong khu vực. Thứ tư, bất ngờ không kém đó là Trung Cộng bị tòa án phê phán là vi phạm những quy định bảo vệ môi sinh trong cái Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển khi mà phá hủy các cụm san hô để xây đảo. Và thứ năm sau cùng thì tòa án kết luận rằng vì hai quốc gia đều ký kết Công ước về luật biển, họ phải tuân thủ các cái quy định này của quốc tế.
Dạ thưa, sau khi bị tòa án quốc tế bác bỏ mọi luận cứ và yêu cầu phải tuân thủ quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nhiều giới chức Trung Quốc kể từ Chủ tịch Tập Cận Bình trở xuống đều lên tiếng phủ nhận giá trị pháp lý của quyết định này. Theo như ông nghĩ thì Bắc Kinh có thể làm những gì trong thời gian tới thưa ông?
Dạ thưa, rằng ngay từ đầu thì ai cũng đoán là Bắc Kinh sẽ chối bỏ thẩm quyền pháp lý của tòa án quốc tế, nhưng mà họ không sống trên cái hoang đảo biệt lập. mà phải tương tác với các nước. Vì vậy là sau khi Bắc Phước cái phán quyết lịch sử này đó, tôi nghĩ rằng họ sẽ lại trở lại cái thái độ cố hữu đó, tức là mềm nắn rắn buộc. Nói về đòn cứng rắn đó thì họ có thể hăm dọa thiết lập hệ thống định vị phòng không đi tại vùng biển Đông Nam Á như là họ đã thi hành tại vùng biển Đông Bắc Á vào năm 2013 đó, đối diện với lại Nhật Bản trên cái vùng quần đảo Senkaku đang có tranh chấp với Nhật. Nhưng mà điều ấy nó cũng chẳng gây thiệt hại gì cho việc vận chuyển hàng không của các nước. Thứ hai thì họ có thể là hăm dọa là rút khỏi công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, gọi là UNCLOS. Và thật ra cũng chẳng có lợi gì hơn, y như Bắc Hàn Cộng sản trưa nay vẫn hăm dọa rút khỏi cái hiệp ước mà tài giảm võ khí hạt nhân đó. Và họ đã rút thật nhưng mà chẳng làm thay đổi được tương quan lực lượng trong thực tế. Vì vậy mà việc Bắc Kinh đòi rút khỏi UNCLOS như đã hăm he đó, thế chỉ khiến như Bắc Kinh mang tiếng là hung đồ cực đoan, cho nên họ sẽ lại áp dụng cái chiến thuật cũ, tức là liệu cơm gắp mắm, tùy từng vấn đề mà viện dẫn công ước này theo cái hướng có lợi cho mình. Và sau cùng nữa thì tôi nghĩ Bắc Kinh có thể biểu dương khí thế quân sự tại vùng kế cận với Philippines, nhưng mà khi ấy đó sẽ gây rủi ro và càng chứng tỏ cái bản chất hung đồ của mình thôi cô.
Thưa ông, xưa nay Bắc Kinh vẫn giữ hai mặt đối ngoại có vẻ trái ngược. Từ khi trở thành cường quốc kinh tế, họ vẫn nói đến giá trị đạo đức của một nền ngoại giao văn minh và kêu gọi hợp tác với tổ chức quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc, trong một số phạm vi nhất định. Trong khi đó thì về hành động hơn là ngôn từ, lãnh đạo Bắc Kinh liên tục vi phạm các hiệp ước quốc tế về ngoại giao, mưu sinh, kinh tế và thậm chí cả quân sự nữa. Vậy bây giờ họ sẽ xoay trở ra sao thưa ông?
Tôi nghĩ rằng phán quyết của tòa án đã thực sự đã đẩy Bắc Kinh vào chân tường, vì thấy là họ khó xoay trở trong cái trật tự quốc tế tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã thành hình từ 70 năm về trước. Trật tự quốc tế này đó thưa cô là do Hoa Kỳ và các nước dân chủ xây dựng từ năm 1945 trở về sau. Trong đó có Liên Hiệp Quốc và nhiều định chế chuyên môn khác mà Bắc Kinh đã hợp tác sau khi cải cách từ năm 1980, trong đó kể cả cái công ước UNCLOS. Trật tự quốc tế tại vùng Á Châu Thái Bình Dương đó lại là cái thế liên thủ giữa siêu cường Hoa Kỳ cùng các quốc gia bán đảo hay là quần đảo vây quanh lãnh thổ Trung Quốc như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cùng nhiều nước Đông Nam Á và cả Úc Đại Lợi. Và bây giờ thì Bắc Kinh muốn bung ra khỏi cái khu vực đó và thấy như là họ bị kẹt trong cái trật tự đó. Vì vậy đó, tôi nghĩ rằng nhìn về lâu về dài đó, lãnh đạo xứ này muốn tranh thủ riêng từng nước theo cái kiểu bẻ đũa từng trước đó, để dần dần thiết lập một trật tự khác có lợi hơn cho họ. Tôi nghĩ rằng là họ có tham vọng làm thay đổi cục diện từ Thái Bình Dương của Ấn Độ Dương, cho nên sẽ gây bất ổn lớn trong nhiều năm tới nữa thưa cô.
Dạ, khi đó ta trở về với hoàn cảnh của Nhật Bản mà ông vừa đề cập trong phần đầu. Thưa ông, nếu Trung Quốc muốn thay đổi trật tự cũ thì nước Nhật sẽ làm gì ạ?
Chúng ta không quên rằng Nhật Bản vẫn là cường quốc kinh tế, có kinh nghiệm chiến trận từ hơn 100 năm qua và đã nhiều lần đánh bại Trung Quốc cho tới khi bị Hoa Kỳ khuất phục từ năm 1945 và hoàn toàn chuyển hướng. Vì vậy mà từ năm 1947, đó, Nhật đã chấp nhận một cái trật tự mới thể hiện qua cái bản hiến pháp do Hoa Kỳ soạn thảo theo cái tinh thần từ bỏ mọi giải pháp quân sự ghi tại điều 9 trong cái bản hiến pháp. Nhưng mà khi mà Trung Cộng vùng dậy và lần lượt đe dọa quyền lợi sinh tử của nước Nhật trên vùng biển Đông Bắc Á và Đông Nam Á từ năm 2014 đó, thì Nhật Bản đã lặng lẽ suy diễn lại cái điều 9 của bản hiến pháp theo cái hướng tích cực, tức là cho phép lực lượng phòng vệ của Nhật đã can thiệp ở bên ngoài, gọi là để bảo vệ các đồng minh. Giờ đây thì khi mà Bắc Hàn đã phóng hỏa tiễn qua đầu và Bắc Kinh thì muốn xóa bỏ trật tự cũ và càng đe dọa hòa bình lẫn sự sinh tồn của Nhật đó, thì cái việc tu chính cái hiến pháp mà Thủ tướng Shinzo Abe đề nghị đó, có thể tiến xa hơn. Tôi nghĩ rằng là Nhật Bản đã sẽ phục hồi lại cái giá trị tinh thần ái quốc truyền thống của dân tộc Nhật và dần dần đã bình thường hóa sự xuất hiện của nước Nhật như là một cường quốc quân sự. Bên kia Thái Bình Dương thì tôi cho rằng Hoa Kỳ sẽ rất hài lòng với cái mũi tên thứ tư đó, thì có Nhật Bản cùng đảm nhận trọng trách bảo vệ an ninh. Trong khi ấy chúng ta không quên rằng nội tình kinh tế và chính trị của Trung Cộng đã còn khó khăn hơn những gì đã xảy ra cho nước Nhật từ 20 năm nay thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Nam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. lại với chương trình thời sự. Sau khi có kết luận Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm đã gây ra sự cố môi trường, biển, bốn tỉnh miền Trung, một câu hỏi đặt ra là cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc để Formosa gây nên sự cố nghiêm trọng đó và nên giải quyết như thế nào? Anh Vũ có bài chi tiết sau đây.
Theo báo Thanh Niên, ngày 11 tháng 7 năm 2016, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ cần làm rõ hơn một số nội dung, trong đó có vấn đề liên quan đến vụ việc ô nhiễm môi trường ở bốn tỉnh miền Trung. Dư luận mạng xã hội trong những ngày qua có nhận xét rằng việc Hội nghị Trung ương 3 đã không đề cập tới vấn đề Formosa và một số cơ quan báo chí của nhà nước đã phải rút các bài viết có tính nhạy cảm về vấn đề này. Điều đó đã khiến cho dư luận nghi ngờ về quyết tâm của nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề hậu Formosa. Dưới nhan đề Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc là vai chính xây dựng nhà máy Formosa Hà Tĩnh, báo mạng Một Thế Giới ngày 9 tháng 7 năm 2016 đã khẳng định rằng, theo thông tin đăng trên trang web của Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc MCC, thì chính MCC là nhà thầu chính các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Formosa Hà Tĩnh. Đáng chú ý, chỉ ít lâu sau đó, bài báo này đã bị gỡ bỏ. Bình luận về sự việc này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng viện phản biện IDS cho rằng vấn đề MCC chính là nguyên nhân mấu chốt đều đã khiến nhà nước Việt Nam hết sức lúng túng trong việc tìm thủ phạm. Ông khẳng định.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó có liên quan rất là mật thiết, bởi vì cái chuyện đằng sau là công ty của Trung Hoa Lịch Địa, là cái công ty mà đứng ra thi công ở nhà máy Formosa của Đài Loan. Tất cả những cái việc đấy là cái việc mà tôi rất nghi là đấy mới là cái điểm chính, và đấy mới là cái điểm mà nó làm cho các cái cơ quan nhà nước Việt Nam này lúng túng, là bởi vì nó đụng đến 4/16 chữ đấy.
Nhà báo Nguyễn Đăng Dân, một nhà bình luận chính trị từ Sài Gòn thấy rằng sự lúng túng của nhà nước trong những ngày đầu khi xảy ra sự cố môi trường biển miền Trung đã khiến cho dư luận nghi ngờ. Ông nói.
Đúng là chính quyền Việt Nam có nhiều thiếu sót trong vấn đề xử lý cái mà ta tạm gọi là hậu của Formosa. Nếu mà nói mà nhà nước mà muốn chìm xuồng cho Formosa thì theo tôi nó cũng chưa đúng lắm. Mà nó là một bộ phận trong nhà nước, chứ không phải là toàn thể nhà nước. Thành ra tôi tin rằng là còn một bộ phận ở trong đảng vẫn còn quan tâm đến tình hình đất nước và an ninh quốc gia. Tin tôi đặt ở 30% đó. Đúng ra đảng phải có một cái lời xin lỗi nhân dân. Tại vì đảng lãnh đạo theo điều 4 hiến pháp thì đảng phải chịu trách nhiệm với sự lãnh đạo của mình.
Theo VN Online ngày 4 tháng 7 năm 2016 cho biết, Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh đã làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh để thu thập tài liệu và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương đối với dự án Formosa trong việc xả thải đã hủy hoại môi trường biển bốn tỉnh miền Trung. Trả lời câu hỏi, cơ quan nhà nước nào phải chịu trách nhiệm về việc để Formosa gây ra sự cố môi trường biển bốn tỉnh miền Trung? Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Có thể rút ra là họ chẳng làm cái gì đâu, và sẽ chẳng có một cái cơ quan nào chịu trách nhiệm hay là đấy kia. Có một tổ chức nó phải chịu trách nhiệm, đấy là Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Bộ Chính trị. Và cái người đứng đầu nó là những chắc tất tập tập mọi thứ là họ giảm xếp với Formosa, và bây giờ họ muốn áp đặt cái chuyện đấy với người dân. Cho nên là cái chuyện mà bảo rằng họ làm cái gì đấy Hà Tĩnh thì có thể tương lai đưa vài con tốt đen ra để lấy làm dân thôi, chính sẽ không có một cơ quan nhà nước nào để nghĩ đến cái đấy cả.
Nhà báo Nguyễn Nam Dân chỉ rõ.
Theo tôi thì Formosa là một cái dự án lớn, thì cơ quan đầu tiên, Ủy ban dân Hà Tĩnh và tỉnh ủy Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm. Có nghĩa là hai nhiệm kỳ phải chịu trách nhiệm trong vấn đề Formosa. Bộ này bộ kia đá với nhau, nhưng mà bộ nào ngành nào thì cũng là chính phủ thôi. Thì chính phủ nhiệm kỳ trước phải chịu trách nhiệm trên vấn đề quản lý vĩ mô và tầm nhìn về an ninh quốc gia. Và chính phủ nhiệm kỳ này phải chịu trách nhiệm về vấn đề hậu kiểm và xử lý hậu quả.
Trả lời câu hỏi, trong điều kiện hiện nay, chính phủ Việt Nam cần phải tiến hành công tác điều tra sự cố Formosa như thế nào cho đúng quy định? Luật sư Lê Công Định đã trả lời AFA qua thư điện tử như sau. trong thảm họa môi trường do Formosa gây ra, chính phủ, cơ quan hành pháp đã ủy quyền cho hai bộ phận trực thuộc mình là Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công an để tiến hành điều tra nguyên nhân và xác minh thủ phạm. Sau, theo bộ luật hình sự hiện hành, pháp nhân thương mại như Formosa không phải chịu trách nhiệm hình sự để bị khởi tố, bị can, nhưng hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải bị khởi tố vụ án để tòa án xác định thiệt hại và ấn định mức giá bồi thường. Kế tiếp, sau khi có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra phải chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, xem xét cần thiết hay không truy tố hành vi phạm pháp ra trước tòa án. Sau đó, căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan điều tra, cáo trạng Viện Kiểm sát và yêu cầu các nạn nhân về bồi thường thiệt hại, chỉ có tòa án, cơ quan tư pháp mới có quyền xác định thiệt hại và ấn định mức giá bồi thường. Trả lời câu hỏi có cần thiết phải có một tổ chức riêng của nhà nước để chịu trách nhiệm trong việc giải quyết và xử lý các vấn đề hậu Formosa hay không? Nhà báo Nguyễn An Dân cho rằng, ông ủng hộ ý kiến này. Theo ông, đây là một việc cần làm để tăng cường hiệu quả. Ông giải thích.
Theo tôi thì cái việc đó là cần thiết, tại vì cái thảm họa nó xảy ra trên nhiều lĩnh vực và trên diện rộng, thì ra cái việc thành lập ủy ban là cần thiết. Và bây giờ ông Đỗ Bá Tị, ông đã nhìn vấn đề, ông đã có những phát biểu rộng như vậy, thì tại sao không thành lập một cái ủy ban và giao cho ông Đỗ Bá Tị làm trưởng ban để xử lý cái vấn đề Formosa này một cách độc lập với hành pháp đó, nó trực thuộc quốc hội.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà bày tỏ,
đòi hỏi ở một nước độc tài Việt Nam này thì đòi hỏi những là thích là ảo tưởng, và tôi nghĩ là không có cái khả năng như vậy đâu. Tôi không có một chút hy vọng nào cả, bởi vì vậy là có luật pháp nhưng mà người ta không dùng, bởi vì người ta không muốn. Cái quan trọng là người ta không muốn.
Đề cập tới việc giải quyết vấn đề liên quan đến những người dân bị thiệt hại do môi trường biển ô nhiễm gây ra, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga chia sẻ.
Tôi nghĩ là người dân phải nên làm và đầu tiên hãy tiên với các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam. Chắc là những cơ quan này nó sẽ theo lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó sẽ làm gì đâu. Nhưng mà một cái việc kiện thì vẫn cứ phải làm, và có thể kiện sang bên tòa án Đài Loan, có thể kiện ở đâu đó. Mà tôi nghĩ rằng đấy là cái quyền của người dân, thì người dân phải làm, nên làm. Và tôi rất là khuyên là người dân sẽ hợp sức vào để làm cái việc đấy.
Nhà báo Nguyễn An Dân đã đề xuất đối với các cơ quan nhà nước trong việc giúp đỡ và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng ở 4 tỉnh miền Trung.
Dân an thì quốc thái, dân có yên ổn thì đất nước mới thái bình. Người dân bị mất tiền thì người dân đi đòi tiền, cái đó là cái việc chính đáng và chính quyền nên ủng hộ. Chính quyền nên thành lập một cái trung tâm trợ giúp pháp lý cho những người bị thiệt hại kinh tế trong vấn đề Formosa.
Theo báo Thanh Niên, ngày 11 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Hà Ngọc Chiến cho rằng dự án được cấp phép tới 70 năm trên một diện tích rất lớn ở một địa bàn rất nhạy cảm. Hiện nay chúng ta thấy gần như Formosa là do Trung Quốc điều hành là chính, cần làm rõ nguyên nhân chủ quan của chúng ta để có giải pháp khắc phục.
Vẫn trong lĩnh vực môi trường, sau thảm họa cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung, hàng trăm ngàn ngư dân đã bị mất việc làm. Ngày 7 tháng 7, dân chúng làng Cồn Sẻ biểu tình lên tiếng về thảm họa cá chết. Cuộc biểu tình đã dẫn đến xung đột với lực lượng an ninh, trong đó người dân đã tấn công nhân viên công an và ngược lại, công an cũng đã mạnh tay đàn áp những người biểu tình. Kỹ sư Lê Quốc Trinh, người có kinh nghiệm 40 năm làm việc trong ngành luyện kim và khai thác khoáng sản tại Quebec, Canada, cho Kinh Hòa biết rằng những vụ việc như Cồn Sẻ là không tránh khỏi.
Vấn đề môi trường ô nhiễm là một vấn đề rất là quan trọng. Với cái sự phát triển công nghiệp nặng, khai khoáng và luyện kim, hóa dầu, tất cả đó đưa tới những cái hậu quả không tránh khỏi được đối với môi trường sinh thái. Thì cái vấn đề này á, nó dính dáng tới vấn đề chính trị và kinh tế rất là sâu đậm, rất là quan trọng. Những nước phát triển như Bắc Mỹ, Canada, Âu Châu, Nhật Bản, họ đặt nặng vấn đề này rất kỹ và họ nghiên cứu sâu rộng. Những nước mới phát triển nghèo, nhất là Trung Quốc, Việt Nam, một số những người khác, họ không có do dân bầu, không vì dân họ phục vụ, Cho nên khi họ nhìn thấy những cái dự án lớn mang lại những cái nguồn lợi kinh tế lớn, họ không có để ý đến hậu quả sau này. Nhưng mà khoảng 10 năm, 20 năm mới phát hiện, thì lúc đó là trễ rồi. Và vậy cho nên vấn đề ô nhiễm môi trường, tại sao nó tác động mạnh lên người dân? Bởi vì đến cái mức độ mà họ chịu không nổi, con cái họ, người thân của họ, ngay cả chính họ, phải mang bệnh tật suốt đời mà chưa không được, bắt buộc họ phải lên tiếng. Thì đó là những cái xáo trộn xã hội không tránh khỏi được. Những nước nghèo và những nước vừa đi theo cái chiến lược gọi là đầu tư tối đa và bỏ qua để ô nhiễm môi trường.
Nhưng mà cũng có một cái lý luận khác, người ta nói rằng đối với những nước nghèo thì cũng phải hy sinh môi trường một chút xíu, hạ những cái tiêu chuẩn về môi trường xuống để thu hút đầu tư. Thì ông thấy cái quan điểm đó như thế nào?
Quan điểm này là quan điểm sai lầm. Bởi vì tôi biết một số nước nghèo, họ đi trễ sau những nước giàu. Họ không có thiết bị quan trọng gọi là tối tân. Do đó, cái hy sinh của họ về vấn đề cuộc sống nó sai. Họ có thể hy sinh như thế này, họ chấp nhận một thời gian 5-6 năm để họ thiết lập nhà máy. Sau đó, chính họ là người phải làm việc chung với các công ty để tìm những giải pháp tối ưu cho vấn đề ô nhiễm. Đây là một ví dụ mà tôi đã từng làm việc trong cái hãng ở Soren, Quebec. Hãng đây gọi là hãng Quebec Fer et Titane Incorporated. Viết tắt là QIT đó. Hãng này là hãng khai khoáng và luyện kim từ A tới Z 100%. Có một thời gian họ luyện thép, họ xả ra nhiều khói bụi từ dân cư xung quanh than phiền. Họ phải bỏ tiền rất nhiều để họ xử lý vấn đề đó một cách hoàn hảo. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề này từ lâu rồi. Tôi đây là một trong những cái bài học mà những nước nghèo phải học. Tức là khi anh chấp nhận đầu tư để anh có nhà máy, anh phát triển để nuôi gia đình anh, thì anh phải bỏ hết cả công lao trước để anh tìm cách cứu vớn vấn đề ô nhiễm. Không có một công ty nào trên thế giới nó tới đây nó đầu tư xong rồi nó đứng ra nó lo vấn đề ô nhiễm 100% cho mình. Nó có trách nhiệm, nhưng mà nó tới đây là để nó tìm lợi nhuận, chứ không phải nó tới đây để nó giải quyết vấn đề ô nhiễm. Chính người dân, chính kỹ sư, cán sự, công nhân ngay tại nước sở tại phải góp phần vào làm chuyện đó. Đó là ý kiến của tôi.
Dạ vâng. Thưa ông, thì câu hỏi cuối cùng là ở Việt Nam đó, những cái vấn đề liên quan tới môi trường thì người ta thấy hầu như các quy trình đều có đủ, trong đó có cái báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhưng mà trong thực tế thì điều này hình như là diễn ra không có đúng như vậy. Ví dụ gần đây nhất là cái nhà máy giấy do Trung Quốc đầu tư ở sông Hậu Giang. Cho tới lúc này khi mà chuẩn bị hoạt động thì người ta vẫn không có cái báo cáo đánh giá tác động môi trường của nó. Theo ông thì trong cái tình hình đó, ở tình hình chính trị Việt Nam hiện tại, thì làm sao chúng ta cải cách những cái này?
Vấn đề mấu chốt của tôi nghĩ một chính phủ thực sự dân chủ, do dân đổ ra, vì dân làm việc, thì đương nhiên họ sẽ có một những rất nhiều dân tài giỏi về khoa học kỹ thuật đóng góp. Cho nên khi tôi nghe nói rằng là những nhà máy giấy ở sông Hậu hay là những nhà máy trên Tây Nguyên, Bushit hay là Vùng Áng bảo rằng là chính quyền Việt Nam cho rằng là họ làm theo đúng quy trình, tôi hoàn toàn nghi ngờ. Thế nào là quy trình đúng? Phải có một cái cơ quan tự nó có cái tính cách khoa học kỹ thuật độc lập, nó làm việc nó mới thấy được. Chứ một nhà nước không do dân đầu, không vì dân làm việc, khi họ nói làm theo quy trình nào? Đó là một trong những câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc. Tôi không có dịp về Việt Nam là việc chung, nhưng tôi làm việc 40 năm trở đây, tôi nhận thấy không đúng như tôi nghĩ. Thì tôi bảo thế nào là quy trình? Quy trình do họ đặt ra, ví dụ như vấn đề Vùng Áng, cho tới bây giờ tôi nghe nói là Bộ Tài nguyên Môi trường họ vẫn chế là khi dự án Hà Tĩnh Hùng An được đặt ra từ năm 2008, họ không có được quyền điều tra, khai thác hay tìm hiểu. Đó là lỗi của phía nhà nước Việt Nam.
Rất là cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời cuộc phỏng vấn này.
Bài sau cùng của chương trình buổi nay, thưa quý thính giả, nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ, là nhận xét của ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền khu vực Á Châu, vào khi ông có mặt tại thủ đô Washington hôm 12 tháng 7 vừa qua. Để biết thêm những điều ông Phil Robertson chia sẻ, mời quý vị cùng đến với cuộc phỏng vấn do Chân Như thực hiện sau đây.
Vâng, rất vui được gặp lại ông hôm nay tại trụ sở của Đài Á Châu Tự Do. Trước hết, ông có những thông tin gì mới về tình hình nhân quyền tại Việt Nam không thưa ông? Đặc biệt là sau chuyến công du Việt Nam của vị Tổng thống Hoa Kỳ vừa rồi.
I think the President's visit was important, but in terms of actual...
Theo tôi thì chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama rất là đặc biệt. Nhưng để nói là nó có ảnh hưởng giúp gì cho nhân quyền tại Việt Nam hay không thì chúng tôi thấy rất ít. Anh cũng biết là ông ta đã được tự do đọc diễn văn, nói những gì ông ta muốn nói, nhưng sau đó ông ta cũng đã phải bó tay khi mà những người khách ông ta mời đến nói chuyện riêng đã không đến được do bị công an cản trở. Chúng tôi cũng thấy được sự quyết định quá nhanh chóng của chính quyền Hoa Kỳ khi họ đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí trong khi Hoa Kỳ đã không có một sự ép buộc gì với chính quyền Việt Nam về nhân quyền. Một cơ hội tốt như thế đã bị bỏ mất và tôi cảm thấy thất vọng. Và tôi biết là đã có rất nhiều chỉ trích ngay từ những nhà đấu tranh trong Việt Nam rằng chuyến đi vừa rồi của ông ta không giúp được gì cho tình hình nhân quyền được sáng sủa hơn. Và chính hành động này của Hoa Kỳ đã tạo cho Việt Nam hiểu lệch hướng về nhân quyền. Và chúng tôi rất lo ngại vì tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tồi tệ và không có tốt hơn. Chúng tôi thấy thêm nhiều người bị đánh, nhiều trường hợp những côn đồ theo chúng tôi nghĩ là có quan hệ với chính quyền ra tay hành hung những nhà hoạt động dân chủ. Điều này làm chúng tôi rất lo ngại vì có vẻ như là một chiến dịch mới, rất là vô kỷ luật được chính quyền hậu thuẫn, nhắm tới những nhà hoạt động dân chủ.
Vâng, ông vừa nhắc đến những côn đồ được chính quyền hậu thuẫn ra tay đàn áp người dân. Ông có theo dõi và biết về cái vụ việc của anh Lã Việt Dũng vừa mới đây bị hành hung phải nhập viện hay không ạ?
This is a typical case where you had a situation where he was out in an event with others and then gets attacked by unknown persons on the way home.
Vâng, đây là một trường hợp điển hình khi chúng ta thấy anh đã có buổi sinh hoạt với bạn bè và bị hành hung một cách tàn nhẫn bởi những kẻ vô danh trên đường về, không ai chịu trách nhiệm cả. Ai cũng biết những côn đồ này có quan hệ với chính quyền nhưng lại không có bằng chứng. Anh ta có thể đến trình báo với công an, nhưng rồi công an sẽ hỏi vậy, anh muốn chúng tôi làm gì? Trong khi theo chúng tôi hiểu thì công an biết rõ ràng sự việc, và theo chúng tôi thì đây là cách đối phó mới của chính quyền với những nhà hoạt động dân chủ. Kiểu chính quyền nói là các anh muốn biểu tình, tôi sẽ cho các anh trả giá bằng sự đàn áp, đánh đập mà chúng tôi không làm gì được. Đây là cách chính quyền cố tình phớt lờ để đàn áp chính người dân của họ. Chúng tôi rất lo ngại những sự việc này. Và chúng tôi đang hối thúc chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ khác trên thế giới phải nêu vấn đề này với chính phủ Việt Nam và cho họ biết rằng chính quyền cần phải có cuộc điều tra thật sự về những trường hợp như thế này, bắt buộc hung thủ phải chịu trách nhiệm. Nếu cứ để những trường hợp hành hung này diễn ra hàng tháng, biến Việt Nam thành một đất nước vô pháp luật, là một đất nước không đáng được nhận những lời tung hô mà đang có về kinh tế và chính trị bởi những nước khác trên thế giới.
Deserve the kind of accolades that it's been receiving on economic issues and political issues by other parts of the world.
Vâng, theo ông thì trong cái bản báo cáo về nhân quyền tới đây đó, đâu là những cái vấn đề quan trọng ông sẽ đưa vào trong cái bản báo cáo cho Việt Nam ạ?
Human rights report.
Well, we've been continuing to press the Vietnam government to address.
Chúng tôi vẫn tiếp tục buộc chính phủ Việt Nam phải nhìn nhận những bộ luật về an ninh quốc gia như là điều 79, điều 88, điều 258. Đây là những quy định của pháp luật trong bộ luật hình sự mà người dân biết khi chính phủ đem ra sử dụng nó nhiều lần để cản trở người dân quyền tụ họp, quyền biểu tình, nói những gì họ muốn nói. Chúng tôi đã thấy là một chính quyền mà liên tục tạo thêm luật lệ để sẵn trong túi, đem ra cai trị dân khi họ cần để nhằm hạn chế quyền của người dân. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy cái cách làm khác, đó là cách hành hung và hăm dọa. trước đó chỉ là hăm dọa hoặc quấy nhiễu bằng công an ở nơi người dân mời đi cà phê hay là nói chuyện, hoặc áp lực lên cái công ty họ đang làm việc, áp lực lên chủ nhà, áp lực ngay những người thân của họ trong gia đình để buộc người đó từ bỏ cuộc đấu tranh. Giờ thì chúng ta thấy là cách mới đó là hành hung, hoặc ném chất dơ bẩn vào nhà của họ, kích động một nhóm cựu quân nhân đến gào thét trước cửa nhà, kiểu như sử dụng luật giang hồ để cản trở các nhà dân chủ, khi những nhà đấu tranh này chỉ muốn nói lên những điều tốt đẹp, mong muốn đất nước được tốt đẹp hơn mà thôi.
If they follow the recommendations, the people would probably be better for Vietnam.
Now, the last question is
Vâng, và câu hỏi cuối tôi muốn hỏi ông là ông nhận định sao về cái việc chính phủ Việt Nam hoãn thi hành cái bộ luật hình sự 2015 mà đáng ra phải đưa vào sử dụng từ đầu tháng 7 này ạ?
Well, obviously they're going to take it back to the drawing board and see what further things they want to amend.
Theo tôi thì họ lại tiếp tục chỉnh sửa và tìm cách đưa thêm nhiều luật lệ để đàn áp người dân. Ai cũng biết đây không phải là một quá trình làm việc có dân chủ. Chúng ta đã thấy một số người dân tự ứng cử vào quốc hội và đơn của họ bị loại, cho nên chúng ta có thể hiểu là những người trong quốc hội Việt Nam là chỉ để làm màu mè, để chính phủ Việt Nam có cớ khi đưa ra bằng chứng với Liên Hiệp Quốc rằng họ không có dân chủ. Nhưng thật sự đây là luật do đảng và cho đảng, và trước tới giờ chưa có gì thay đổi. Họ cũng vừa mới có cuộc bầu cử và loại một số người, nhưng đó chỉ là cho quốc tế thấy rằng họ có dân chủ mà thôi.
You know, it makes it appear that it's some sort of more democratic government than it really is.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc chia sẻ này.
All right, thank you.
Vâng, vừa rồi là cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi và ông Phil Robertson. Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào một cuộc phóng sự lần sau. Mến chào tạm biệt.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại với chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Bóng yêu thương của mẹ hiền
lời hát du con thần tiên.
Làng em ngư dân sống nghề thuyền trải quanh năm, những lần dột san xa khơi mong cùng niềm tin được lưới.
Thuyền về xôn xao cá mực đầy tràn trong khoang, quên đi gian nguy sông dường để có bữa ngon cho bao người.
Đường đồ thương nhô biển đông hung mát, tàu là tàu là từ nơi phương bắc, bắn giết ngư dân phá nát thuyền trại bắt giữ con tin. Biển cả nhiều đời người dân dân ơi, biển là mẹ hiền mẹ cho tôm cá gắn bó bao năm, kiên ngàn bám biển cuộc sống ngư dân.
Dù cho gian nan máu đổ mạng người hy sinh, vững lòng nghề trai ngư dân yêu biển và yêu tổ quốc.
Biển đảo yêu thương máu thịt cận kề quê hương, hát ghi cha ông dặn dò biển đảo trao con giữ gìn.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.